44. Kinh nghiệm tâm linh.
Joe là một mục sư lớn tuổi đã thực hành thiền định trong nhiều năm. Ông nói, thưa bà, cách đây 8 năm tôi đã có một kinh nghiệm tâm linh thật tuyệt vời. Hôm đó đang tĩnh tâm cầu nguyện trong thánh đường xây bên cạnh bờ biển. Qua cửa sổ tôi nhìn thấy biển cả bao la và nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Bất chợt mọi tư tưởng của tôi ngưng lại, một luồng ánh sáng tinh khiết bỗng bao trùm lên tất cả mọi vật. Tôi thấy mình lặng ngụp trong một trạng thái xuất thần, bình an và thiêng liêng. Trong giây phút đó, đầu óc tôi bỗng thông suốt và lần đầu tiên tôi ý thức được Jesus là gì. Từ đó đến nay, ngày nào tôi cũng cố gắng ngồi tĩnh tâm và cầu nguyện như vậy, nhưng kinh nghiệm tuyệt vời đó không trở lại. Tôi không hiểu tại sao nó không đến nữa, mặc dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Thưa ông, nó không trở lại vì ông cố gắng nhiều quá. Trong khi tĩnh tâm, ông đã nghĩ gì? Tôi nghĩ đến Thượng Đế, đến Đấng Cứu Thế, đến luồng ánh sáng tuyệt vời, đến cảm giác thoải mái khi được hòa nhập với nó. Tôi mong muốn nó biết bao. Chính sự mong ước của ông đã ngăn chặn kinh nghiệm đó đến với ông. Bất cứ một sự mong mỏi nào cũng tạo ra yếu tố hiếu động mà thuật ngữ yoga gọi là Rajas. Chính yếu tố này đã ngăn chặn kinh nghiệm tâm linh của ông. Nhưng nếu vậy thì tại sao lúc đầu luồng ánh sáng đó lại đến với tôi? Lần đầu tiên ông đâu có biết, ông đâu có ngờ. Trí óc ông đang yên lặng, ông đang tĩnh tâm, mở rộng tâm hồn để cầu nguyện và rồi kinh nghiệm đó đến với ông. Xin bà giải thích thêm về các yếu tố này. Các sách vở về yoga nói rằng có ba mãnh lực hay yếu tố, Ganas, điều khiển và chi phối đời sống chúng ta. Nó là Tamas hay thụ động, Rajas, hay hiếu động và Sattva hay quân bình. Khi yếu tố Tamas chiếm ưu thế, chúng ta đâm ra lười biếng, chỉ muốn ngủ, không muốn làm gì hết. Đây là yếu tố khiến chúng ta không muốn rời khỏi giường vào buổi sáng. Khi Rajas chiếm ưu thế, chúng ta chỉ muốn làm hết việc này đến việc khác. Toàn thân cứ náo động như bị một cái gì thúc đẩy. Chẳng hạn khi tham thiền, chúng ta ngồi im được một lúc thì tự nhiên trong tâm chúng ta nảy sinh một ý nghĩ. Đứng dậy đi, như thế đủ rồi. Đó chính là mãnh lực của yếu tố Rajas đang thúc giục chúng ta. Khi Sattva chiếm ưu thế, thì chúng ta thấy thoải mái, bình an và dễ dàng thiền định. Trong thiên nhiên, mãnh lực Sattva mạnh nhất vào khoảng 1 giờ trước khi mặt trời mọc và lặn. Nếu biết thu xếp thời giờ để tĩnh tâm thiền định vào lúc đó, thì cái sức mạnh của vũ trụ, của thiên nhiên sẽ trợ giúp chúng ta nhiều hơn. Đó cũng là lý do các thiền giả thường tham thiền vào lúc buổi sáng. Như tôi muốn biết, việc ao ước hay mong mỏi kinh nghiệm đó đến với tôi thì có điều gì sai quấy không? Theo ý kiến của tôi thì nó không có gì sai quấy, nhưng chỉ không ích lợi thôi. Mong cầu bất cứ một điều gì thì đều làm gia tăng mãnh lực của Rajas và làm hư hoại mục đích chính của chúng ta. Nhưng khi đã kinh nghiệm được một điều gì thì nó cứ thúc đẩy người ta thèm muốn thêm nữa. Ngoài ra, tôi vẫn thắc mắc tại sao kinh nghiệm đó lại đến với tôi. Đôi khi kinh nghiệm đó đến với chúng ta để giúp cho ta có thêm lòng tin ở công việc đang làm. Vậy tôi phải hành động như thế nào? Ông không nên coi trọng nó quá, hãy coi nó như một kinh nghiệm thông thường, như diễn tiến của một hiện tượng phù du. Cái gì không còn mãi thì không có thật. Mục đích của kinh nghiệm trên là một bài học cho ông về thực tại, và thực tại chỉ ở nơi người ban tặng phẩm chứ không phải tặng phẩm. Xin bà giải thích rõ hơn nữa. Trong tương lai, tôi phải nghĩ gì, làm gì trong giờ phút tĩnh tâm? Hãy để cho cái trí lặng yên, đừng mong cầu, ao ước, đừng hồi tưởng những gì đã qua, đừng tìm kiếm điều gì chưa đến. Hãy mở rộng cõi lòng cho tình thương của Giê-xu đến với ông. Thông qua đó, ông có thể kinh nghiệm được điều Ngài muốn nói. Hãy lặng yên và biết rằng ta là Thượng Đế.
45. Thượng Đế tự do vô biên.
Allen là một kỹ sư ngoài 50 tuổi. Tuy là một tín đồ Thiên Chúa Giáo thuần thành, nhưng ông lại thích tham thiền theo phương pháp thiền định của Nhật. Suốt 20 năm nay, ngày nào ông cũng dậy sớm tham thiền hơn một giờ. Theo ông thì đó là phần thưởng quý giá nhất trong ngày. Ông nói, thưa bà, khi tham thiền tôi cảm thấy hết sức thoải mái. Tôi không có cảm giác tù túng, ngột ngạt như xưa. Tự do là điều tôi vẫn mong muốn từ lâu. Khi còn trẻ, tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi. Tôi đã từng chống lại các chủ thuyết hay giáo điều vì nghĩ rằng chúng giam hãm con người. Tôi không thích các thành kiến hay định chế vì chúng giới hạn tư tưởng con người. Cứ như thế, tôi chống đối và bất mãn suốt thời thanh xuân. Khi bước vào tuổi trung niên thì tôi nhận thức rằng tự do thực sự là ở trong tôi chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài. Cách đây mấy tuần, tôi kể cho Linh Mục hướng dẫn về các cảm giác tự do nội tại mà tôi tìm thấy khi tham thiền, thì vị này nói rằng tôi đã đi trật đường rồi, vì đi tìm tự do là một ảo vọng ích kỷ. Thay vì tìm tự do, tôi phải tìm Thượng Đế mới đúng. Theo tôi thì tự do chính là Thượng Đế, nhưng vị Linh Mục không chấp nhận việc này. Ý kiến của bà ra sao? Nhiều năm trước, tôi tập lái máy bay tại một phi trường nhỏ gần Chicago. Khi thực tập với huấn luyện viên, tôi không có cảm giác gì cả, cho đến lúc thực sự bay một mình. Đó là một ngày đẹp trời, gió lặng, nắng chói chang. Tôi kéo cần lái và chiếc phi cơ vọt thẳng lên trời. Tôi nghĩ thầm, thật tuyệt vời, tự do đây rồi, tự do đây rồi. Trước mặt tôi, chung quanh tôi, phía dưới tôi là không gian vô tận, và tôi cứ thế vùng vẫy ngụp lặng trong cảm giác tự do kỳ diệu đó. Khi đáp xuống đất, huấn luyện viên xông đến mắng cho tôi một trận thậm tệ vì chưa vững tay lái đã ham biểu diễn. Chiếu theo luật thì tôi đã vi phạm những điều tối kỵ nhất của một phi công, và dĩ nhiên tôi bị cảnh cáo nặng nề. Chiều hôm đó, khi lái xe trên xa lộ ở Chicago, tôi đã thốt lên những câu nói khiếm nhã khi một kẻ lái xe khác chèn ép xe tôi để vượt lên trên. Về sau, tôi tự hỏi cái cảm giác tự do đâu rồi? Tại sao lúc thì tôi thấy tự do, lúc lại không? Nếu người ta thật sự tự do, thì phải có một cách gì để giữ nó bất cứ trong lúc nào, hoàn cảnh nào chứ? 12 năm sau, khi được điểm đạo vào thế giới tâm linh, tôi ngồi yên lặng tham thiền bên dòng nước sông Hằng. Hôm ấy, tâm tôi thật an tĩnh, không có một tư tưởng nào xâm chiếm, thì bất chợt tâm thức tôi bỗng như bay vụt lên không. Tôi có cảm giác như mình đang tan biến vào một cái gì uyên nguyên rỗng lặng. Trước mắt tôi, chung quanh tôi, dưới chân tôi là một khoảng không gian vô tận, vô biên. Nhưng thay vì phóng vào nó, vùng vẫy trong đó, thì tôi thấy mình hòa thành nó, tan biến trong nó. Cái cảm giác này khác hẳn lúc trên máy bay khi trước, khi tôi là chủ thể và sự tự do là đối tượng. Lần này tôi và sự tự do tuyệt đối là một, không còn chủ thể hay đối tượng, không còn không gian hay thời gian. Đây là sự tự do vượt ngoài sự tưởng tượng, ngoài tầm phán đoán của trí óc, một kinh nghiệm không thể diễn tả đã đem lại cho tôi một sự bình an và làm thay đổi hẳn cuộc đời của tôi. Theo kinh nghiệm riêng của tôi, thì Thượng Đế chính là sự tự do vô biên, và sự tự do vô biên chính là Thượng Đế.
46. Tìm một hướng đi.
Kevin là một thanh niên trẻ tuổi, có khuôn mặt sáng sủa, thông minh. Anh có vẻ bối rối ngập ngừng khi bắt đầu nói, nhưng sau một hồi anh lấy lại bình tĩnh và tâm sự. Thưa bà, tôi đã tham dự nhiều khóa hội thảo về tâm linh, đã theo học với nhiều đạo sư, nhiều truyền thống tôn giáo, đã tu thiền theo phương pháp của Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Hoa, nhưng tôi vẫn không biết mình thích hợp với phương pháp nào hay thuộc về đâu. Tôi không biết con đường tâm linh nào mới thật đúng cho tôi.
Muốn tìm một con đường thích hợp, trước hết anh phải biết tại sao anh tìm nó. Tại sao anh cần một con đường?
Tôi muốn tìm một con đường thật đúng đắn để theo đuổi, vì cuộc đời không chỉ giản dị với những thú vui tầm thường như ăn uống, ngủ nghỉ hay làm tình. Hiện nay tôi không cảm thấy thoải mái với cuộc sống máy móc đầy tiện nghi vật chất mà thiếu phần tâm linh này. Chuyển từ các hành vi máy móc, thụ động qua những hành động ý thức, chủ động là mục tiêu chính của các truyền thống tâm linh. Truyền thống tâm linh thì rất nhiều, các đạo sư cũng rất đông, nhưng trong cái rừng hỗn tạp đó, làm sao tôi tìm được con đường tốt nhất, đúng đắn nhất? Các con đường không cạnh tranh với nhau như xe hơi chạy trên xa lộ. Không con đường nào hơn con đường nào và tốt hơn hết. Mỗi người nên tự chọn một con đường tâm linh thích hợp với bản chất của mình. Nói đúng hơn thì trước khi chúng ta lựa chọn một con đường thì con đường đã lựa chọn chúng ta rồi. Vậy ư, tại sao vậy? Nếu anh biết một định luật căn bản của phương Đông là đồng thanh tương ứng, thì anh sẽ hiểu rằng tùy mục đích mà người đi sẽ bị thu hút, lôi cuốn vào một con đường thích hợp với sự mong cầu ao ước của họ. Nếu họ muốn chân lý một cách hời hợt trên đầu môi chót lưỡi, thì họ sẽ gặp những con đường chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài. Nếu họ mong đợi một phép lạ nào đó, thì họ sẽ gặp những con đường hứa hẹn đem lại những điều họ mong cầu, miễn là họ phải trả một giá nào đó. Tuy nhiên, những con đường đúng đắn thì không hứa hẹn hay quảng cáo, và chỉ những người thật tâm hướng thượng thì mới tìm đến với những con đường này. Tiềm ẩn nơi mỗi người trong chúng ta là một bản chất của ưu thế trội hẳn về một phương diện nào đó, như sùng tính, lý luận hay trực giác. Người Ấn Độ có câu thành ngữ: nếu bạn thích ăn đường cát, tượng trưng cho chân lý tuyệt đối, thì bạn muốn nếm nó, taste, hay trở thành nó, become. Tùy theo câu trả lời mà người ta lựa chọn con đường tâm linh để đi theo, ý muốn được nếm vị ngọt của đường là cái ý thức thương yêu, thờ phụng một chân lý tuyệt đối, hay nói một cách khác, đó là con đường sùng tính. Bhakti Yoga. Trên con đường này, người ta quy phục chân lý tuyệt đối dưới hình thức một thượng đế cá nhân như Krishna, Shiva, Buddha, Allah, Jesus hay Ram, v.v. Ý muốn trở thành vị ngọt, hòa nhập mình với chân lý tuyệt đối là sự tìm tòi, hiểu biết để chấm dứt các đau khổ qua việc thực hiện chân ngã hay con đường hiểu biết, Jnana Yoga. Ngoài ra còn một con đường thứ ba, con đường lý luận, Raja Yoga, sử dụng trí tuệ để tìm đến chân lý. Mục đích của cả ba con đường đều giống nhau, nhưng phương pháp hay sự khác biệt giữa những con đường này ở chỗ người ta chú trọng đến phần nào trong thân thể để tập luyện mà thôi. Con đường sùng tính hay Bhakti Yoga đòi hỏi việc thanh lọc trái tim để phát triển tình thương rộng lớn. Con đường lý luận hay Raja Yoga đòi hỏi việc thanh lọc bộ óc để phát triển trí tuệ. Con đường hiểu biết hay Jnana Yoga đòi hỏi việc phát triển khả năng trực giác để phân biệt.
Như vậy, Phật giáo thích hợp với con đường nào?
Đức Phật phủ nhận các hình tướng bên ngoài mà đề cao sự khám phá bên trong cho đến lúc người tìm đạo nhận thức rằng mọi hình tướng vốn không có thật.
Như vậy, sự khác biệt giữa Phật giáo và Ấn giáo ra sao?
Các tín đồ đạo Phật không tin có một chân ngã tuyệt đối ở đằng sau mọi vật. Giáo lý của đạo Phật là vô ngã. Kinh Vệ Đà nói rằng hình thể vốn không có thực chất nhưng vẫn có tâm thức. Bỏ tâm thức khỏi bất cứ cái gì thì sẽ không có gì cả. Bởi vì nếu không có tâm thức thì không có gì hiện hữu. Nói một cách khác, Ấn giáo chủ trương hữu ngã. Chân ngã hay tâm thức, sự hiện hữu và ân huệ là trái tim và trung tâm của mọi vật. Kinh nghiệm được điều này là mục đích của Jnana Yoga.
Kinh Vệ Đà hay Jnana Yoga có liên quan gì đến sự sùng tín không?
Tất cả mọi mục tiêu đều liên quan đến lòng sùng tín. Người theo Bhatiyaga sùng kính một đấng thượng đế cao cả hữu ngã. Người theo Jnana Yoga sùng kính Đức Brahman, chân ngã vô ngã hay Atma Bhakti. Phật giáo sùng kính mục tiêu giải thoát khỏi vô minh hay cái ảo ảnh cho rằng mọi hình tướng vốn có thật. Phật giáo Tây Tạng sùng kính các vị thần linh nam và nữ để tập nhiễm các đức hạnh như từ bi, bác ái, can đảm, điều hòa, mỹ lệ, an lạc mà các vị này tượng trưng.
Thưa bà, chúng ta đã nói rất nhiều về lý thuyết, nhưng tôi vẫn chưa biết cách chọn một con đường thích hợp cho riêng tôi. Liệu tôi thích hợp với con đường sùng tín, lý luận hay trực giác?
Trước đây tôi có soạn một vài câu hỏi để giúp các học trò của tôi. Nhưng câu hỏi này có thể giúp anh phần nào?
Anh có khó chịu với sự ganh ghét, đố kỵ hay không?
Dĩ nhiên, tôi rất ghét tính này và không muốn thấy tôi ganh tị với bất cứ ai.
Anh làm sao để trừ bỏ tính xấu đó?
Tôi đã nhủ thầm. Tính ganh ghét chỉ là một trò trẻ con. Tôi không thể thay đổi được người khác hay bắt người khác phải tuân theo ý mình được. Tôi chỉ có thể thay đổi chính mình mà thôi.
Như vậy, sự ganh ghét đó có chấm dứt không?
Dĩ nhiên, nó không chấm dứt ngay, nhưng tôi đã cố gắng không chú ý gì đến người khác, mà chỉ nghĩ đến mình, đến những việc tôi làm, những thành quả mà tôi đạt được hay những việc được người chung quanh tán thưởng, thì sự so sánh hay ganh tị với người khác giảm đi rất nhiều.
Anh đối phó với sự sợ hãi ra sao?
Có lần tôi đi cắm trại trong rừng tại Montana. Người bạn đồng hành cho biết có nhiều thú dữ đang luẩn quẩn kiếm mồi quanh đó, khiến ai cũng sợ hãi, nhưng tôi tự nhủ. Cứ yên tâm đi, sợ hãi không có ích lợi gì. Và một hồi sau tôi thấy thoải mái, không sợ hãi nữa.
Nếu như vậy thì có lẽ anh thích hợp với con đường lý luận hay Raja Yoga.
Một người có óc sùng tín có lẽ đã cầu nguyện Thượng Đế phù hộ, giúp họ loại bỏ niềm sợ hãi để được bình an.
Một người phát triển khả năng trực giác của Jnana Yoga sẽ sử dụng óc phân biệt để quán xét rằng đó chỉ là một cảm xúc và tôi không phải là cảm xúc đó.
Tôi là chân ngã, chói sáng thấm nhuần tất cả.
Nhưng nếu họ nhìn thấy một con gấu hung dữ thì sao?
Người theo Jnana Yoga cảm thấy sự hiện diện không hình, không tướng, không danh tánh ở khắp mọi nơi. Họ sẽ nghĩ rằng con gấu đó chỉ là một phần của chân ngã và thái độ này giúp họ làm chủ được chính mình, không có sự gây hấn, sợ hãi với các tạo vật khác. Dù đó là người hay cầm thú.
Dĩ nhiên, đó chỉ là cách họ kiểm soát tâm và thân để đối phó với sự sợ hãi mà thôi.
Còn thái độ phản ứng trước con thú dữ còn tùy thuộc vào các yếu tố khác nữa. Người theo con đường Raja Yoga phản ứng ra sao? Người theo con đường lý luận biết rằng mọi lời nói, ý nghĩ đều mang lại những cảm xúc tương ứng. Khi không muốn sợ hãi, họ thay đổi tư tưởng hay chuyển tâm bằng các thái độ trái ngược. Họ nhủ thầm, hãy can đảm, hãy can đảm. Hoặc đọc những câu thần chú có công hiệu nhiếp tâm như ôm. Những câu nói này sẽ thức động nội tâm để người ta có thể đối phó một cách sáng suốt với hoàn cảnh. Tùy con đường anh chọn, anh sẽ tìm được các lời dạy bảo chi tiết và kỹ lưỡng, các bí quyết từng bước một để vượt qua các chướng ngại. Nếu mục tiêu lâu dài của tôi là thực hiện chân ngã, ví như một cuộc chạy đua 10 dặm, thì mục tiêu ngắn hạn của tôi, ví như một cuộc chạy đua ngắn khoảng 2 dặm, sẽ ra sao? Hãy luôn luôn tưởng nhớ đến chân ngã hay Thượng Đế, vun bồi các đức hạnh và tinh thần hóa cuộc đời của anh. Nếu thành công, phần thưởng tinh thần của tôi là gì? Cái phần thưởng tối hậu cho tất cả mọi con đường đều giống nhau. Thoạt đầu chúng có vẻ cách biệt hay khác nhau trên phương diện thực hành, nhưng mục đích thì hoàn toàn không khác gì nhau. Đôi khi người ta gọi nó bằng các danh từ khác nhau, nhưng khi thực hiện được chân ngã thì các danh từ đều trở thành vô ngã. Trong Bhakti Yoga, phần thưởng lớn nhất là sự hòa hợp với Thượng Đế. Đối với Jhana Yoga thì phần thưởng là việc thoát khỏi các trói buộc của vô minh, thoát khỏi nỗi khổ đau để trở thành một với cái thực tại vô biên. Đối với truyền thống Phật giáo, phần thưởng lớn nhất là giác ngộ, đạt được tâm thức Bồ Đề, phá tan các ảo ảnh của vô minh, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Một câu cầu nguyện đọc trước các bữa ăn tại Ấn Độ có thể giúp cho ta hiểu được phần thưởng của tinh thần này. Thực phẩm là Brahman, người ăn là Brahman, diễn trình khi ăn cũng là Brahman. Cũng như thế, người chạy đua, mặt đất dưới chân và cuộc đua đều là chân ngã. Cái phần thưởng vĩ đại nhất là sự cảm nhận rằng chân ngã đã trở thành chủ thể đối tượng và không có gì hiện hữu ngoại trừ chân ngã. Khi không còn thấy mình, thấy người, thấy thế giới, mà chỉ thấy tất cả đều là một, thì người ta sẽ hiểu được rõ rệt cái phần thưởng tối thượng này. Nói một cách khác là làm sao đạt được cái mà Phật giáo gọi là tâm vô phân biệt.
47. Người giác ngộ.
Tatiana là một giáo sư dạy sinh ngữ ở Washington. Cách đây mấy năm, cô tham dự một lớp huấn luyện yoga và say mê triết lý phương Đông từ đó. Cô thắc mắc: "Thưa bà, tôi rất thích đọc sách vở về tâm linh và nhất quyết đi theo con đường này, nhưng tôi thấy việc giác ngộ sao khó quá. Có biết bao điều phải làm và phải tránh, biết bao giới luật phải giữ và biết bao công phu phải hành. Tôi đã nghĩ ra một lối tắt nhanh hơn, không biết con đường này có đúng không? Để tôi kể cho bà nghe về phương pháp mà tôi đã tìm ra từ khi còn nhỏ. Lúc bé, tôi là một đứa trẻ yếu đuối, thân thể gầy còm, chậm phát triển, tính tình nhút nhát, vụng về, ăn nói ấp úng, không bao giờ dám ngẩng mặt nhìn ai. Trong khi đó, anh tôi là một người to lớn, khỏe mạnh, đầy tự tin, bạo dạn. Cha mẹ tôi rất buồn bực về sự khác biệt này và thường mắng nhiếc chê bai tôi không bằng một gốc của anh tôi. Khi lên 8 tuổi, tôi bất mãn và nhất quyết thay đổi bằng cách quan sát kỹ lưỡng các cử chỉ, hành động của anh tôi và theo đó mà hành động. Tôi cố gắng ngẩng mặt lên cao, đi đứng mạnh dạn, ăn nói thật lớn và rõ ràng, đôi khi nói như hét, như ra lệnh. Điều bất ngờ là chỉ trong vòng vài tháng, thân thể của tôi bỗng thay đổi hẳn. Từ một đứa bé yếu đuối, tôi bỗng lột xác, trở nên bạo dạn nhất sớm. Từ đó đến nay, tôi trở nên một người khỏe mạnh, tháo vát, đầy tự tin. Tôi nghĩ rằng con đường tâm linh chắc cũng như thế thôi. Nếu tôi tập đi đứng, ăn nói, cắt, cử chỉ oai nghi như các bậc đạo sư đã giác ngộ, và cứ thế tập dần dần, thì có thể tôi cũng giác ngộ được như các ngài. Bà đã tiếp xúc và học đạo với các bậc đạo sư minh triết. Liệu bà có thể nói cho tôi biết hình dáng cử chỉ của ngài ra sao không? Này chị, một người đã giác ngộ không giống như một người có lòng tự tin đâu. Người đã thực sự giác ngộ không có dấu hiệu gì khác thường cả. Không những thế, hai người đã giác ngộ lại có thể hành động hoàn toàn không giống nhau. Đôi khi đức hạnh và cách xử thế của những người này lại dường như bí hiểm, không ai có thể biết được họ sẽ làm gì hay không làm gì. Tại sao như vậy? Vì họ đã vượt ra khỏi các giới hạn tầm thường của bản ngã. Họ đã trọn vẹn phục tùng Thượng Đế. Họ không còn là nô lệ của các thói quen thông thường hay các lý lẽ phổ thông. Họ cũng không bị giới hạn bởi các ước lệ của xã hội hay các kinh điển, giáo điều. Vì họ đã hòa nhập được vào một quyền lực cao cả, do đó cách cư xử và hành động của họ cũng tùy theo cách thức mà quyền lực cao cả kia hoạt động. Người ta không thể phán đoán hay nhận xét những người đó bằng quan niệm thế tục, vì đôi khi hành động của họ lại giống như một người khờ dại hoặc điên khùng. Tuy thế, tất cả những hành vi của họ không bao giờ có tính chất ích kỷ hay trái với luật nhân quả. Cuốn The Gospel of Sri Ramakrishna có nhắc lại một câu nói của vị này rằng: khi một người đã đạt đến sự hiểu biết của đấng toàn năng Brahman, thì họ có thể hành động như một đứa bé lên năm, một người khùng hay một kẻ trơ lì bất động. Ramdas, một hiền triết xứ Ấn, viết trong cuốn Good Experience rằng dấu hiệu đặc biệt và duy nhất của những người đã chứng đắc là họ có một sự hấp dẫn mãnh liệt. Có thể thu hút mọi người như đá nam châm hút sắt. Ngoài ra, tính tình hay cử chỉ của họ ra sao thì có lẽ chỉ có họ biết rõ mà thôi. Sở dĩ họ không còn lo lắng, sợ hãi hay lệ thuộc vào các giới hạn thông thường là vì họ biết rằng họ không phải là cái thể xác này mà là một tinh thần bất tử. Các cảm giác về tội lỗi không còn ở trong họ nữa, vì trong tâm khảm của họ đã dứt tuyệt các ý niệm về tội lỗi, tốt xấu, phải quấy, thiện ác hay sống chết. Trong cuốn Self-Knowledge, hiền triết Eddie Sansarajia viết rằng: ân phước của người đã giải thoát thì bất biến. Dù đôi khi kẻ khác thấy các ngài hành động không giống như một người bình thường, vì các ngài không sống trong dĩ vãng, không nghĩ đến tương lai, mà chỉ thản nhiên trong hiện tại. Dù các ngài sống trong xã hội như chúng ta, nhưng các ngài không hề bị dao động bởi những sự kiện chung quanh. Dù bị ngược đãi bởi kẻ xấu hay được thờ phụng bởi kẻ lành, các ngài vẫn thản nhiên không bối rối, vì các ngài đã vượt qua quan niệm thiện ác, thị phi, đã dứt tuyệt được cảm giác về bản ngã. Dĩ nhiên không bao giờ các ngài làm điều gì bất lợi hay không tốt lành đối với người khác. Các ngài không có cái dấu hiệu thánh thiện bề ngoài, cũng không có các ham muốn thông thường. Dù không giàu có, các ngài vẫn an vui, dù sở hữu của cải thật nhiều, các ngài vẫn không lạm dụng chúng. Các ngài không để cho các giác quan bị đắm nhiễm vào các sự vật, nhưng cũng không để giác quan tách ra khỏi các sự vật, mà chỉ nhìn ngắm mọi sự vật một cách thản nhiên. Nói một cách khác, chỉ như khán giả xem hát, không quan tâm chi hết. Nhưng liệu bà có thể nói qua về hình ảnh các đạo sư mà bà đã gặp không?
Các vị đạo sư mà tôi đã gặp đều khác nhau về diện mạo, tính tình, cử chỉ, cũng như mọi người trong chúng ta vậy. Có vị hình dáng hết sức dữ tợn, ăn nói bộc trực, thẳng thắn, dường như không xót thương ai hết. Nhưng đó chỉ là một hình thức nhằm loại bỏ những kẻ ỷ lại bám vào ông ta. Bề ngoài thì như cọp dữ, mà thật ra trong lòng ông lại hiền như chim bồ câu. Một vị khác có bề ngoài đạo mạo, hiền hòa, nhưng bên trong lại hết sức dữ tợn, nghiêm khắc. Cả hai vị này đều có những quyền năng xuất chúng, mặc dù rất ít khi nào các ngài sử dụng quyền năng ấy. Cả hai đều phủ nhận mọi danh hiệu mà người ta xưng tụng và không bao giờ tự nhận rằng mình có một cái gì siêu phàm khác người hay đã chứng đắc một điều gì. Tuy nhiên, khi đã sống với các ngài một thời gian, thì tôi lại thấy cả hai giống nhau như khuôn đúc. Nói tóm lại, trên đường tâm linh, người ta không thể tự kỷ ám thị hay đánh lừa mình bằng các cử chỉ bên ngoài, vì bộ áo không bao giờ làm nên thầy tu. Theo ý tôi, thì thật khó lòng có thể bắt chước cách xử sự bên ngoài mà đạt đến trạng thái bên trong nội tâm được. Như vậy, tôi phải làm thế nào?
Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện ngắn như sau.
Một đệ tử người phương Tây đã nói với đạo sư Nisargadatta rằng dù nhận được các lời khen ngợi, khuyến khích của ngài, nhưng bà vẫn cảm thấy mình không xứng đáng. Bà hỏi, thưa ngài, tôi phải làm gì đây? Tôi không thấy mình có những đức tính như ngài đã khen tôi. Có thể ngài đúng và tôi sai, nhưng làm cách nào để tôi có thể nhận thức rõ rệt về mình được?
Đạo sư Srinasaragatta đáp, nếu một ông hoàng nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ ăn xin, thì ông ta có thể được khuyên rằng ông ta phải cư xử như một ông hoàng rồi, xem mọi người phản ứng ra sao. Điều này cũng có thể áp dụng đối với trường hợp của cô. Cô hãy hành động như thể cô là sự thức tỉnh, tinh khiết, sự an lạc vô biên. Cô không phải là thể xác này, cũng không phải là thể trí, mà là một cái gì không giới hạn, vượt ngoài thời gian, không gian. Cô hãy sống với nó, nghĩ về nó, chấp nhận nó, và làm sao để cho tất cả mọi hành động, cử chỉ, lời nói, ý nghĩ của cô đều phản ảnh trung thực những điều chân, thiện, mỹ. Nếu có thể làm như thế, thì cô sẽ tiến rất xa trên đường tâm linh. Cô hãy tham thiền và suy ngẫm thật kỹ về lời khuyên bảo của các vị đạo sư đã giác ngộ như Sri Ramakrishna rằng tôi là sự thức tỉnh tinh khiết. Tôi không phải là xác thân này, cũng không phải là cái trí này, mà thực sự là một thực thể ở ngoài thời gian và không gian. Hãy cố gắng thực hành như thế, rồi cô sẽ thấy rằng mình thực sự vốn là một ông hoàng, chứ không phải là kẻ ăn xin hèn kém.
48. Ảnh hưởng của màu sắc.
Khắc Ta là một phụ nữ Đức sống theo chủ trương thanh giáo tại Mannheim. Những người trong nhóm này chỉ ăn ngày một bữa, cùng nhau tham thiền mỗi tháng hai lần, vào lúc trăng tròn và trăng lặn, và đặc biệt chỉ mặc quần áo màu xanh nhạt. Từ khi lập gia đình với một người Mỹ và theo chồng về đất nước này, cô bắt đầu thắc mắc về các quy luật giáo điều của phái giáo này. Cô nói, theo bà, chúng ta được dạy bảo rằng người ta cần sống trong một môi trường trong sạch, thanh khiết, và sự trong sạch này phải bắt đầu từ chính bản thân chúng ta. Thầy tôi dạy rằng không những màu xanh nhạt làm êm dịu các rung động thuộc thể trí và thể xác của người mặc quần áo màu đó,
mà còn giúp cả những người nhìn thấy màu sắc đó nữa. Có người trong nhóm chúng tôi cho rằng màu xanh có thể chữa lành bệnh cho những ai mặc màu đó. Do đó, chúng tôi luôn luôn mặc quần áo màu xanh nhạt. Từ khi dọn qua đây, tôi thấy người Hoa Kỳ ăn mặc lung tung, quần áo đủ màu sặc sỡ. Phải chăng vì ít ai hiểu rõ giá trị việc chữa bệnh bằng màu sắc này? Theo sự hiểu biết của bà, thì việc này ra sao? Một số người phương Tây thường có thói quen phân tích mọi sự thành các phần nhỏ, lượm lặt chỗ này một ít, chỗ kia một chút, chấp nối lại, đặt ra các quy luật và đi đến kết luận dựa trên những quy luật này. Người phương Đông ít khi làm chuyện đó vì đối với họ, toàn thể là một cái gì sống động không thể tách rời nhau được. Họ có một cái nhìn toàn diện và tổng hợp về mọi việc, mọi sự vật. Cũng giống như âm thanh, màu sắc là các năng lực rất mạnh và có những hiệu quả hết sức tinh tế và phức tạp. Không dễ gì có thể giải thích trong vòng vài phút. Tuy nhiên, vì cô đã đề cập đến màu xanh, nên tôi cũng muốn chia sẻ với cô câu chuyện về một phụ nữ thích mặc quần áo màu xanh. Có một phụ nữ rất thích màu xanh da trời. Từ nhỏ đến lớn, bà ấy chỉ mặc quần áo màu xanh. Khi học đạo tại một tu viện Ấn Độ, vì căn phòng không có tủ đựng quần áo, nên bà phải mắc một sợi dây giăng ngang phòng để treo quần áo vào đó. Mỗi sáng dậy, mở mắt ra là bà nhìn thấy các bộ quần áo màu xanh này. Một hôm, bà vừa mở mắt thì cả một biển ánh sáng màu xanh đập ngay vào mắt bà và bất ngờ bà lâm bệnh. Bụng bà đau nhói, cổ họng muốn nôn mửa, đầu thì nhức như búa bổ. Bà kết luận rằng chính màu xanh đã gây hại như vậy, nên bà dọn hết chỗ quần áo này đem phân phát cho kẻ nghèo. Từ đó, bà chỉ mặc toàn đồ màu trắng, không dám mặc màu xanh nữa. Có lẽ cô đang tự hỏi tại sao lại có chuyện kỳ cục như vậy? Để tôi giải thích thêm về khoa học tối cổ của Ấn Độ, gọi là Ayurveda. Đây là một khoa học về các bệnh trạng cũng như cách điều trị dựa trên cuốn Ayurveda, một cổ thư về y học của Ấn Độ, đã có trên 5.000 năm nay. Theo khoa học này, thì vạn vật trong vũ trụ được cấu tạo bởi 5 yếu tố, chính là đất, nước, gió, lửa và dĩ thái. Thân thể con người cũng được cấu tạo bởi 5 yếu tố trên, nhưng thường thì đất và nước đã hòa chung lại thành một tinh chất gọi là kapha. Nước và lửa hợp thành tinh chất gọi là pitta. Gió và dĩ thái hợp thành vata. Từ đó, thể tạng được phân loại dựa trên 3 tính chất đó vì chúng chi phối và ảnh hưởng đến trạng thái tâm sinh lý của con người. Nói một cách khác, chúng ta ốm đau hay khỏe mạnh, mập mạp hay gầy còm đều tùy thuộc vào sự điều hành, vận chuyển của các tinh chất trên. Khoa Ayurveda đã giải thích rằng từ sự bài tiết, hô hấp đến tuần hoàn và tiêu hóa, từ nhịp tim đập, cách ăn uống, ngủ nghỉ đến các giác mô, cách nói năng, màu da, tóc khô hay mềm đều bị chi phối bởi 3 yếu tố trên. Bác sĩ Vasenlet đã đưa ra một tiêu chuẩn để xem xét tính chất con người một cách giản dị như sau. Người thuộc tính chất kapha dễ bị sưng mũi, sưng cuống phổi và mắc các bệnh thuộc về cơ quan hô hấp. Người thuộc tính chất pitta dễ mắc bệnh thuộc đường tiểu, gan, mật, dạ dày hay các bệnh thuộc đường tiêu hóa. Người thuộc tính chất vata hay bị bệnh đau lưng, tê thấp và các chứng bệnh thuộc về bộ thần kinh. Không giống như trong y khoa phương Tây, mỗi bệnh trạng đều có một số phương pháp điều trị hay các toa thuốc giống nhau. Người y sĩ theo khoa Ayurveda trước hết phải quan sát thể tạng của từng bệnh nhân và chữa trị tùy theo phản ứng của thể tạng này đối với phương pháp điều trị. Một bệnh nhân bị ung thư thuộc thể tạng Pitta sẽ được điều trị bằng một phương pháp khác hẳn bệnh nhân ung thư thuộc thể tạng Kapha. Phương pháp cổ truyền này chủ trương rằng vì mỗi cơ thể con người đều khác nhau, cái gì tốt cho một người không có nghĩa là tốt cho một người khác, nên không thể áp dụng một phương pháp chữa trị chung được. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với câu hỏi đầu tiên của cô về màu sắc. Như cô biết, sức nóng là đặc tính của màu đỏ, lạnh là đặc tính của màu xanh. Lạnh đồng thời cũng là đặc tính của thể chất Kapha. Một người thể chất Kapha là mặt màu xanh thì tính lạnh sẽ gia tăng và ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Khi tính chất này tập nhiễm quá lâu trong cơ thể một người, nó có thể gây nên bệnh. Đó là trường hợp của người phụ nữ thích mặc đồ màu xanh mà tôi đã kể ở trên. Tóm lại, màu sắc có ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe, nhưng còn tùy thể trạng từng người hợp với màu sắc nào, chứ không phải chỉ có màu xanh là tốt và các màu sắc khác là xấu như cô đã được dạy bảo. Nhưng biết đâu phản ứng của người phụ nữ mà bà vừa kể chỉ có tính chất tạm thời mà thôi. Có bằng chứng gì rằng bà ta không hợp với màu xanh? Tại vì người phụ nữ đó chính là tôi. Mặc dù chuyện này đã xảy ra hơn 20 năm, nhưng đến nay tôi vẫn không bao giờ mặc quần áo màu xanh nữa.